Nam Mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Xin mở trang 111. Câu 17. Gạn hỏi người bệnh nhiều quá là điều không tốt. Mình xác định là không tốt khi hỏi nhiều. Nhưng khi được khai thị đầy đủ, tức là đối với những người chúng ta đã hướng dẫn đầy đủ rồi, ngon lành rồi, người hộ niệm thỉnh thoảng có thể dùng một vài câu, chứ không phải là tất cả mẫu trắc nghiệm sau đây để thử lòng người bệnh có vững tâm hay chưa. Cho nên câu kia trong sách này cẩn thận quá đáng, nhưng mà càng hay. Tức là mình hướng dẫn cho người ta đầy đủ rồi, nhưng mà mình lâu lâu mình cũng thử một cái thử coi, thực sự người này đã vững hay chưa. Nếu mà vững rồi thì mình càng thêm vững. Hôm trước mình có câu là nếu sơ ý lỡ hỏi một câu gì mà người bệnh có vẻ bối rối lúng túng thì người hộ niệm phải giải quyết ngay. Hai cái câu này kết hợp lại chư vị mới làm việc được. Tức là mình thử người ta, nhưng mà nếu mà có một chút gì trở ngại, tức là biết người đó đã yếu, thì mình phải tìm cách giải tỏa liền ngay chư vị nha. Chúng ta phải cẩn thận chỗ này. Gạn hỏi người bệnh nhiều quá là điều không tốt. Nhưng mà nếu trong cuộc hộ niệm mình muốn khai giải người ta mà không hỏi người ta thì mình biết đâu mà lường. Hỏi người nhà thì chắc chắn là chúng ta hỏi rồi, nhưng mà nhiều khi chúng ta cũng phải coi thử là thực sự người bệnh đó có vững hay chưa. Hãy người ta vững thì mình yên tâm. À, cụ này có thể 90%. Thêm nữa, à cụ này 95%. Có những trường hợp mà dám đoán là người này lên tới 97% hoàn thành, không dám nói 100%, chưa lại 3 phần. Để cho lỡ mà người này mà thất bại đó, mình đổ thừa vào cái 3 phần đó. Bây giờ làm sao? Mình mới có cách đổ thừa chứ. Chứ bây giờ tại tất cả đều do chính người bệnh thực hiện mà. Cho nên thành mình khôn ngoan. Người tôi đoán là chỉ 97% hoàn thành. Nhưng mà chị phải nhớ rằng là còn 3% nữa chị phải làm lấy nha. Lỡ mà trật thì đổ thừa 3% đó. Nói cho vui chứ thực ra mình phải nói không có cái gì gọi là chắc chắn cả. Mình chỉ đoán là người này vững tâm ra đi, hy vọng rất nhiều, còn không thì tất cả đều chính ở hết. Thì những cái câu hỏi này có một loạt câu hỏi xin chư vị trả lời là có hay không, chứ không phải đúng hay sai. Hay có thì có liền, mà không thì không liền nha. Tức là có mà đúng là mình em bổ tay không đúng thì không bổ tay đáng chịu. Mình nói cho nhanh nha, không được nói chậm nha. Trả lời nhanh để mình chưa viện biết là vững hay không chứ. Câu A, chị có sợ chết hay không? À, mình nói không liền chứ. Hãy nói không là vững chứ, mà có ông ở ta yếu chứ, phải không? Mình chứng tỏ là mình là người bệnh mà. À rồi, quên, tức là bây giờ đặt tư vị là người bệnh. Người bệnh là tôi, là người hộ niệm, tôi hỏi như vậy. Mà chưa viện phải trả lời liền. Chứ mà trả lời chần chừ là coi chừng bị đánh giá là yếu nha. Còn coi chừng trong này có cái câu có này nè, mà mình trả lời không là kẹt lắm á, nghe chưa. Rồi bây giờ không có giờ. Rồi không có giờ. Câu B, bác có mong cầu sớm hết bệnh không? Nếu mà người ta nói vậy là mình vỗ tay liền như vậy, có thể khi cần mình vỗ tay còn được cái đó. Vỗ tay liền chứ vỗ tay ủng hộ tinh thần người ta lên. Đây là những cũng vui chứ, phải không chứ vậy? Mình phải hỏi liền. Nhớ là người nào mà đã hô vững hộ niệm rồi phải trả lời liền nghe, chậm chừ là bị trừ điểm đấy. Rồi. Câu C, có cố gắng tìm thuốc khác để uống mây ra sẽ hết bệnh không?
Không.
nhớ là những người nào đi hồ niệm cộng sách này theo để mà test người ta nha. Tìm thêm ra hay lắm đấy. Mình nói mà lỡ thí dụ người ta có rồi, mình đừng có buồn là mình bắt đầu mình giải thích liền, tức là biết người này yếu rồi, phải không như vậy. Rồi câu D, khi có cơn đau thì cần chích thuốc giảm đau liền nhé. Phát điện trả lời gì?
No.
Hay không hay, giỏi cái này hỏi. Thật sự, bác có thử tìm bác sĩ nào khác để chữa cho có hiệu quả hơn không?
No.
Dạ, giỏi vô tay. Tức là lúc đó mình không cần nữa. Mình đã, tại bác sĩ nào cũng là bác sĩ hết, người ta chung với nhau rồi. Hễ bác sĩ nói là bác chuẩn bị well rồi thì mình phải chuẩn bị đi về Tây Phương, chứ không sợ, không có tìm gì nữa mà không. Tìm nữa tức là mình yếu, mà không tìm tức là mình mạnh. Coi chừng trong này có cái có mà chuẩn bị tới rồi không, mà hứa đó ngang nữa trước cho biết á. Rồi bây giờ câu E. Bác có thứ... Ủa? Không. Câu... À, câu của F. Bác còn lo lắng nhớ tới con cái không? rồi đấy, mạnh lên làm mạnh, làm nên nha. Bác có ghét ông Tám đó không?
Rồi.
Tức là ý nói là trong đời mình ghét người nào đó, bây giờ trước khi chết mà mình còn ghét họ là mình móc phản tranh ngang cho vậy. Nhớ cho kỹ chỗ này nghe, chứ đừng có phải bỏ ghét thương ra, ghét thương là còn cố chấp, kẹt lắm đấy. Thương một đứa cháu mình coi chừng mất phản tranh, ghét một người coi chừng mất phản tranh, phải buông tha hết, chuẩn bị đi làm Bồ Tát mà ghét gì nữa, phải không cho vậy? Rồi bác có muốn xây xong cái chùa đó rồi mới đành lòng ra đi không?
Không.
Thôi thôi, cái giả đò không được, không được, phải nói thực tình chứ không giả đò. Mình mong cái ngôi chùa mình dựng lên, chẳng lẽ sau này chết mình thành cái người con của ai đó ở trong cái động tu đó, rồi 20 năm sau mình mới dắt được cái cục đá đó. Cái chùa nhiều khi 20 năm sau nó biến đổi rồi, cái địa thế người ta đã di chuyển rồi. Cho nên đi về Tây Phương cứu người mới hay, chứ còn mới gì tới đợi ngôi chùa không tốt. Câu Y. Bác có vui khi thấy ông bà về an ủi không?
À,
đó, đứng nghe nhớ cho kỹ nha nghe. Thế gian cứ đợi ông bà giờ bảo hộ. Mà chính có nhiều người báo tôi là, anh biết không, tôi hay lắm ạ, đêm đêm á, tôi lên bàn thờ, tôi gặp ông bà giờ đông, thiệt là đông, vì bảo vệ tôi. Con cái không biết, trời ơi, bà tôi đúng là có thần thông, có cái đạo nhẫn hay lắm. Chứ vậy biết không? Đó là cái hiện tượng. Nếu người biết đạo giải nhanh lắm, mà không biết đạo nó rối vào trong đó chết luôn. Tại vì mình chấp. Biết được thì mình giải. Các vị ơi, các vị đừng có tới đây thì nói tôi biết rồi. Thôi bây giờ, hồi trước mình làm sai với nhau, bây giờ tôi đã quyết tâm tôi niệm Phật, tôi hồi hướng công đức cho chư vị. Chư vị lo niệm Phật vãng sanh đi, đừng tới đây nữa. Tại vì đó không phải là ông bà cha mẹ mình. Thế gian thường hay gọi là sống thành người chết theo ông bà đấy. Theo ông bà là theo những cái người oan gia trái chủ, ta cài thế. Cho nên đừng có sơ ý chỗ này nha. Khi ông bà thân quyến đã chết tới đón bác có theo không?
Không.
Chết kỹ. Giảng trước rồi tôi nói sao, chứ nhiều khi tôi chưa giảng nghe chư vị nói có cho nó. Tức là xin thưa chư vị là đừng có theo ông bà cha mẹ, đừng có nguyện theo ông bà cha mẹ, đừng có ngày giỗ ngày quải đứng nguyện mong cho ông bà linh thiêng về đây bảo hộ con, giúp cho con được thành tài, giúp cho con được thi đậu, giúp cho con được mua mau bán đất, giúp cho con được gì đó. Tại vì mình nguyện hợp với lời nguyện này mà các vị tới nương theo cái nguyện mình các ngài gạt mình. Chư Thiên Lang Hộ Pháp không có tham gia vào chuyện này, không đánh đuổi họ, tại vì đó là nhân quả của chính mình. Trong đời mình sống mình gạt người ta, thì bây giờ đây người ta lừa cái thế, người ta gạt mình. Chư Thiên Lang Hộ Pháp không có tham gia vào quá này. Nhưng mà Chư Thiên Lang Hộ Pháp bảo vệ khi chư vị thực hiện đúng tông chỉ pháp môn niệm Phật. Khi chư vị thực hiện đúng cái tông chỉ pháp môn niệm Phật, trong cái những cái lời lạc khi niệm Phật có Chư Thiên ẩn thân gia hộ, Chư Lâm Thần Hộ Pháp ẩn thân bảo vệ, Chư Bồ Tát ẩn thân gia trì, thì các ngài đó ẩn thân là quang minh, các ngài luôn luôn bao phủ những người thực sự niệm Phật trở về Tây Phương. Thì các vị ẩn thân ra chỗ muốn mà xử trí mình xử không được, các ngài cũng chịu thua, các ngài cũng đành đứng từ xa lạy mà thấy mình thành tâm niệm Phật để hồi hướng công đức nữa, các ngài lạy không phải lạy Bồ Tát mình, giờ tới lạy mình luôn, chú là chí thành cảm thông. Cho nên hôm qua trong cái cuộc conference tôi khen cái vị mà Minh Thanh, vì đó đã nói rằng là đạo tràng chúng con luôn luôn suốt cả những mấy năm trường là nghiên cứu hộ niệm, và mới vừa đây đưa tiễn hai người ra đi vãng sanh tốt lắm. Nhưng mà con vẫn thấy rằng là còn có nhiều khuyết điểm, cho nên xin chú giảng giải cho. Cái câu nói này hay vô cùng, tuyệt vời vô cùng. Những người mà nói như vậy tôi biết là cái thành quả của họ sẽ tiếp tục tăng trưởng. Và sau cùng họ nhờ những cái lời khiêm nhường này mà họ sẽ vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, tự tại chứ chưa bị coi. Thực sự như vậy. Còn những người mà xin thưa với cư sĩ bây giờ tôi về hộ niệm dối lắm là tôi không cần cái gì nữa cả, ban hộ niệm tôi là tuyệt vời. Khi mà nói tuyệt vời một cái là tự nhiên sẽ bị trở ngại. Đạo tràng đã không trước sau cũng bị trở ngại. Tại sao? Tại vì khi mà mình khởi tâm thượng mạng lên, Chư Long Thần Hộ Pháp bắt đầu xa lìa mình rồi. quang minh của chư Phật không còn bao trùm bảo vệ mình nữa, và chư Bồ Tát cũng không có bảo vệ mình nữa. Không bảo vệ mình tức là mình đi lầm lũi một cái thân trụ lũi bằng một cái hình tướng là người phàm phu, mà tăng thêm cái thượng mạng nữa, bị oán thân trái chủ gây trở ngại liền. Cho nên nói đi nói lại vẫn thường nhắc nhớ chư vị là tuyệt đối không được bao giờ khởi một tâm thượng mạng, dù chư vị có làm công đức gì tốt cho mấy gì nữa. Đây là cái điều mà mong chư vị phải chú ý cho kỹ. Lời dạy của Ngài Ấn Tổ là như vậy đấy. Cho nên khi mà mình gặp trường hợp là mình lỡ tự xưng mình là ngon lành cái gì đó, xin chư vị thành tâm sám hối đi là xong. Tất cả đều ở cái chỗ là kiết thành sám hối, tự khả chuyển phàm tâm. Đây là lời của Ngài Ấn Tổ. Kiết thành sám hối là tự cái lòng kiệt thành đó nó chuyển cái tâm phàm này thành tâm thánh. Còn nếu chúng ta không kiệt thành sám hối những cái sai lầm của mình thì tự mình là phàm phu, lại càng thêm phàm phu nữa. Phàm phu mãi mãi đời đời kiếp kiếp làm sao có thể thoát nạn. Đây là những cái chuyện mà chư vị chú ý. Bây giờ chúng ta tiếp tục nữa nha, không có nữa nha, nhanh lên nha, không được chần chừ nữa nha. Bây giờ khi mà cái này coi dâm đến là có hay không thì mới chư vị mới được nói nha, chưa có hay không mà chư vị nói tức là coi như mất điểm bán nha, chịu không? Khi lâm trùng thấy Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật tới đón, bác có đi theo không? Chưa hỏi không phải có mà sao nói lại trừ điểm rồi. Thì thôi cũng tha luôn đi. Nhưng nào nói có hay không hả chứ? Thôi bây giờ khỏi cần hỏi nữa phải không? Làm nói luôn phải không? Tiếp kiếm bây giờ rồi. Khi lâm trùng gặp Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật tới, chúng ta tại sao không đi theo?
Dạ.
Dạ đúng. Dạ chứ không phải thực. Tại sao dạ? Tại vì chính Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật dạy chúng ta là niệm A Di Đà Phật, mà khi lâm chung theo A Di Đà Phật cùng chư thánh chúng về Tây Phương Cực Lạc, nhớ cho kỹ cái lời dạy của Ngài. Nếu chúng ta thấy Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật vội vã chạy theo là chúng ta bị giả rồi. Xin thưa thực, đó không phải là chính là Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật đâu, mà chính là oán thân trái chủ, vì biết cái tâm mình không vững cho Ngài giá ra, đỏ đỏ xanh xanh trắng trắng tự khoe là Đức Bổn Sư Thích Ca cho nên đi theo liền. Có một lần có một người tới khoe: anh Diệu Âm ơi, hồi hôm nằm mộng tôi thấy Đức Bổn Sư Thích Ca hiện ra, Ngài ngồi giống như là bức tượng vậy đó, Ngài chỉ tôi thi theo ông đó. Tôi theo ông đó gặp cư sĩ mừng quá. Khi mà nghe nói vậy tưởng nói đàng đàng. Khi bắt đầu mà lên giảng, tôi đem cái câu đó ra tụi nó. Tôi nói chư vị đừng có bao giờ mà đi theo nghe lời những cái gì mà trong mộng trong mỹ đó, có chừng giả hủy như thường. Không bao giờ một người phàm phu mà lại được một vị Phật mà đứng chỉ điểm cho mình. Không có chuyện đó, mà tại vì vọng tưởng quá mà sinh ra như vậy, không tốt. Và những hình ảnh mà gọi là Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật là dược sư Phật hiện ra không phải là chính xác đâu. Coi chừng mình mơ mình mộng nhiều quá mà sinh ra như vậy. Chư vị có đồng ý không? Đồng ý. Cho nên đừng có nên sơ ý. Vì chỗ này mà rất nhiều người bị nạn. Nào là hào quang này, hào quang hiện đang mừng quá chạy theo. Coi chừng mình thích hào quang, quán thần đại chủ nó cho mình hào quang liền. Muốn nghe âm thanh cho âm thanh liền. Muốn cảnh giới cho cảnh giới liền. Muốn Phật cho thấy Phật liền. Chư Bồ Tát, chư Long Thiên không có chen vào chỗ này. Tại vì mình đi không đúng tâm chỉ của pháp môn, mình không được chư Phật gia trì. Còn mình đi đúng pháp môn mà người nào giá dạng, các ngài đó lên tiếng liền. Nên nhớ cho kỹ cái điều này nha. Câu chi: khi lâm chung thấy Địa Tạng Bồ Tát tới đón, bác có đi theo không?
Không.
Khi gặp Bồ Tát nào khác đến đón, bác có đi theo không?
Không.
Gặp những cảnh đẹp với ánh sáng vi diệu hiện ra, bác có đi theo không?
Không.
Vân vân và vân vân.
Không.
Đây, có nghĩa là nhắc nhở cho chư vị, đây là những cái mình mới vui, nhưng mà cũng là một cái điểm mà để khi chư vị đi hồ niệm, chúng ta có thể dùng những cái lời này mà coi thứ. Thì ở đây có nói là những câu trên nếu người bệnh trả lời không thì vững vàng, mà trả lời có thì yếu xìu. Mong chư vị hiểu được như vậy, chúng ta biết được à, như vậy là tôi nghĩ rằng tất cả chư vị đều vững rồi. Đã vững thì phải phản thành ra nha. Nhớ cho kỹ đó nha. A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Ngát thơm khói hương trầm đem an bình cho cả thế gian. Biển giáo lung linh, mây lấp lánh, đường về quê hương, chốn yêu thương. Mái tranh buông màu lam khói, hoa nằm nở khắp sân nhà.